Chiều ngày 1 tháng 3, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, hội đàm với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thông tấn xã Việt Nam loan tin rằng chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của ông Kim Jong-un là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa hai nhà nước, hai dân tộc, diễn ra trước thềm kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Tháp tùng ông Kim trong chuyến thăm lần này có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-chol, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho và em gái Kim Yo-jong. Truyền thông Việt Nam cho biết hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi nước, trao đổi về việc củng cố phát triển quan hệ song phương, cũng như về những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhưng không nêu chi tiết. Ông Kim Jong-un đã đến Việt Nam bằng tàu hỏa qua ngõ Trung Quốc đến ga Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn vào ngày 26 tháng 2 và trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, ông tham dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump tại Hà Nội để thảo luận về vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chiều ngày 28 tháng 2, ông Trump đã đột ngột cắt ngắn cuộc gặp với ông Kim và bay về Mỹ do phía Triều Tiên đòi dỡ hoàn toàn các lệnh trừng phạt, điều mà ông Trump không đồng ý. Trong một cuộc họp báo được tổ chức vào giữa đêm ngày 28 tháng 2 ở Hà Nội, chỉ vài giờ sau khi ông Trump đã rời Việt Nam, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết nước ông chỉ yêu cầu dỡ bỏ một phần các lệnh cấm vận và đã đưa ra một đề xuất rất thực tế, bao gồm dỡ bỏ cơ sở hạt nhân chính của họ ở Yongbyon. Hãng tin Hàn Quốc Korean Hero hôm 1 tháng 3 nói, ông Kim có ý định cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam do ông không đạt được thỏa thuận với ông Trump vào cuộc gặp ngày hôm trước. Đài truyền hình Arian cho biết vào sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3, ông Kim sẽ viếng lăng ông Hồ Chí Minh và kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát Giao thông đã ra thông báo cấm mọi phương tiện và người tham gia giao thông đoạn từ Hà Nội đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn từ 8 giờ đến 17 giờ trên cả hai chiều đường trong ngày 2 tháng 3 để phục vụ đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên từ năm 2012 và là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên từ năm 2011. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau khi lên nắm quyền, Chủ tịch Kim Jong-un đề ra chiến lược phát triển mới gọi là song tiến, với hai trọng tâm là phát triển kinh tế kết hợp tăng cường tiềm lực hạt nhân quốc gia. Hôm 1 tháng 3, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nói Việt Nam đã thu về được rất nhiều về uy tín, hình ảnh, quảng bá du lịch từ sự kiện thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai tại Hà Nội. Khi báo chí hỏi về con số chi phí cụ thể và khoản thu về nhờ hội nghị thượng đỉnh này, ông Mai Tiến Dũng không cho biết chi tiết, nhưng nói rằng số tiền bỏ ra là không nhiều, tuy nhiên chúng ta thu lại được rất nhiều. Trang Soha trích lời ông Dũng nói, từ việc tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều lần này, chúng ta được rất nhiều. Và có những cái nhìn thấy được, nhưng có những cái không nhìn thấy được. Với vai trò chủ nhà, chúng ta đã đạt nhiều kết quả lớn sau hội nghị này. Vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm, phát huy vai trò hòa giải, dẫn dắt các mối quan hệ quốc tế và đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới, ông Dũng nói. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều, đã có 218 hãng thông tấn quốc tế đến Việt Nam đưa tin với hơn 3.000 phóng viên. Việc quảng bá hình ảnh con người Việt Nam qua hàng ngàn phóng viên quốc tế tới người dân nhiều nước trên thế giới là rất quan trọng, ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. Văn phòng chính phủ đã huy động các doanh nghiệp tài trợ xã hội hóa tối đa và hạn chế dùng tiền ngân sách, ông Dũng nói. Ví dụ chúng ta có 73 bot cho 56 hãng thông tấn nước ngoài thuê với giá 4.500 USA một bot, VTV đã được hưởng 3.000 đô la mỗi một bot, còn lại 1.500 đô thì văn phòng chính phủ thu để trang trải cho các chi phí khác như mua đồ ăn uống, phục vụ miễn phí ở trung tâm báo chí, báo Tuổi Trẻ trích lời ông Mai Tiến Dũng nói. Ông Dũng nói thêm rằng sự kiện này cho thấy sự tin cậy rất lớn của các nhà lãnh đạo các nước, đặc biệt là lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đối với Việt Nam về sự trọng thị và hiếu khách. Cũng trong phiên họp ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh kết quả này thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác của Việt Nam, chứng minh Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, tích cực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, là dịp tạo bước tiến mới trong quan hệ Mỹ-Triều. Trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, truyền thông trong nước nhận định rằng sự kiện lần này sẽ là một cột mốc về thương hiệu quốc gia khi lần đầu tiên Việt Nam được nhìn nhận như một trung tâm hòa giải xung đột quốc tế hiếm hoi ở Đông Nam Á, giúp phát huy tối đa lợi thế của chủ trương ngoại giao cân bằng mà Việt Nam đang tích cực triển khai. Các nhà quan sát tình hình Việt Nam chia sẻ với VOA rằng họ có nhận định khác nhau về cái được và cái mất từ việc Hà Nội đăng cai tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều hôm 27 và 28 tháng 2. Từ Hà Nội, nhà báo Nguyễn Như Phong trả lời phỏng vấn của phóng viên VOA An Tôn.
Tôi đánh giá rất cao về cái vai trò tổ chức của chính quyền Hà Nội và của các cấp lãnh đạo các ngành tổ chức hội nghị lớn như thế này trong một khoảng thời gian cực ngắn. Và đặc biệt là Hà Nội đã thể hiện được cái lòng mến khách, đã thể hiện được cái sự hào phóng, đã thể hiện được đặc biệt là cái ý thức trách nhiệm của người dân đối với một sự kiện lớn. Chưa bao giờ Hà Nội sạch như mấy ngày hôm vừa rồi. Không phải là các công nhân của công ty môi trường họ dọn dẹp, mà tôi thấy rất nhiều tuyến phố người dân tự ra quét vỉa hè ở khu vực nhà mình nhặt lá, điều mà trước đây chưa có. Thế rồi thì hoặc là ví dụ như là có những quán cà phê người ta mang cà phê ra cho các phóng viên vạ vật đứng ngoài đường đấy uống và không tính tiền. Và qua đấy mới thấy rằng là cái Việt Nam mình, cái tính, cái lòng hiếu khách thì nó vẫn rất là cao. Và có lẽ rằng là đấy họ vượt lên trên một cái suy tính gì đó về chính trị. Người dân người ta không tính đến cái chuyện ấy. Mà nếu như có tính cái gì về chính trị, về hiệu quả này khác thì đó là của các nhà lãnh đạo. Chứ còn người dân không có. Nhưng mà tôi cho rằng tuyên truyền như vừa rồi, báo chí tuyên truyền như vừa rồi, tôi cho rằng đó cũng là một sự bình thường. Và tôi thấy rằng là như thế là tốt.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Quang Hữu Minh chia sẻ với VOA.
Mặc dù Trung Quốc không thích nhưng mà Việt Nam vẫn đứng ra tổ chức trước cái hội nghị thượng đỉnh lần này. Thì về mặt quốc tế là để giúp cho Mỹ và Triều Tiên có nơi đàm phán. Còn về mặt thực chất thì cũng là một cái cơ hội để mà Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Donald Trump gặp nhau cho những cái nghị trình của Việt Mỹ tiếp theo. Và cái cụ thể nhất là ông Trọng đã nhận được lời mời của phía Mỹ để mà đi Mỹ trong năm nay.
Người đốt lò nướng một đương kim ủy viên Bộ Chính trị và hàng loạt tướng tá trong năm 2018 nằm trong số 10 nhân vật được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong 12 tháng qua. Nếu chỉ tính các chính trị gia, ông Trọng đứng thứ 3 sau chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất là ông Đinh La Thăng và nhân vật thứ 2 là ông Trần Đại Quang, người đã qua đời và được ông Trọng ngồi thay ghế. Việc ông Trọng nằm trong số các chính trị gia được tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2018 không có gì đáng ngạc nhiên. Chiếc lò của ông vẫn đang đóng dẫy và ông giờ vừa đứng đầu đảng, vừa đứng đầu nhà nước, vừa là bí thư quân ủy trung ương và cũng tham gia luôn đảng ủy công an trung ương. Sau ông Trọng là một chính trị gia cũng đã về thế giới bên kia trong năm 2018, cố tổng bí thư Đỗ Mười. Ông Đinh La Thăng được tìm kiếm nhiều nhất là điều dễ hiểu khi ông bay cao vút vào bộ chính trị rồi mất hút luôn trong lò đốt củi, cả khô lẫn tươi của ông Trọng. Ông Thăng thậm chí còn không được cho về dự tang bố, người đã qua đời ít lâu sau khi ông bị bắt. Vị cựu ủy viên Bộ Chính trị và cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói trước tòa hồi tháng 3 năm 2018.
Nếu không có những vụ án thế này, bố bị cáo đã không ra đi đột ngột như thế. Gia đình bị cáo rơi vào hoàn cảnh tột cùng đau thương, mất mát. Bị cáo trở thành người con bất hiếu vì khi bố mất đã không được ở nhà, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đây là nỗi ám ảnh day dứt suốt quãng đời ở tù sau này. Ngay sau lễ viếng bố của bị cáo, trong đầu bị cáo luôn hiện lên hình ảnh ông cụ với những lời dặn dò, dù bị cáo xin phép được về gặp bố lần cuối nhưng cũng không được phép. Thật mỉa mai là khi đương chức, ông Thăng có lẽ chẳng quan tâm gì tới quyền con người của người dân, nhưng khi bị đưa ra xét xử lại xin được đối xử như một con người. Trong những đêm dài nằm chằn chọc trong phòng giam, bị cáo luôn nhớ đến câu của người xưa. Trong đêm tối vẫn còn vì sao tỏa sáng, những vì sao đó chính là sự hy vọng. Quả thực sống mà không hy vọng thì không còn ý nghĩa gì. Vì vậy bị cáo hy vọng hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào chủ trương cải cách tư pháp của Đảng về kết quả kiểm tra, chứng cứ để có một phán quyết công tâm, khách quan, nhân đạo và khoan hồng. Hãy đối xử với bị cáo như đối xử với một con người. Ông Thăng nói những lời cuối cùng trước tòa trong phiên xử hồi tháng 3 năm 2018. Cũng như ông Đinh La Thăng, ông Trần Đại Quang được xem là người từng thuộc về phe của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người ôm mộng ngồi vào ghế hiện nay của ông Trọng nhưng bất thành. Ông Quang đổ bệnh ít lâu sau khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước và bệnh tình của ông khó mà thuyên giảm khi thấy người ta dục dịch bắt nhân vật Vũ Nhôm, vốn cũng lọt vào top 10 tìm kiếm của năm 2018. Thượng tá Phan Văn Anh Vũ là người của Tổng cục Tình báo và là đàn em của Trung tướng bị kỷ luật và cách chức trong vụ này, ông Bùi Văn Thành, tướng Thành đồng hương Ninh Bình của ông Quang và Vũ Nhôm, người bị kết tội 9 năm tù hồi tháng 7 năm 2018, đều có dính dáng tới vị chủ tịch nước khi đó. Ngay cả sau khi ông Quang đã chết, tên ông còn được nhắc tới trong một phiên xử hai tướng công an khác bảo kê cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ.
Ông Đỗ Mười, một nhân vật khác trong danh sách được nhiều người tìm kiếm, qua đời chỉ hơn 10 ngày sau cái chết của ông Trần Đại Quang. Ông Mười giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản giai đoạn 1991-1997 khi Việt Nam ngả vào vòng tay Bắc Kinh sau sự sụp đổ của Liên Xô. Nhưng cũng trong giai đoạn này, Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, một động thái góp phần giúp Hà Nội mở mày mở mặt về kinh tế trong những năm sau này. Nhưng người ta cũng nhớ tới ông Mười với vai trò đi đầu trong công cuộc cải tạo công thương, vốn đã biến Hòn Ngọc Viễn Đông thành thành phố Hồ Chí Minh đau thương trong đói nghèo sau năm 1975. Không phải tự dưng trong những ngày sau khi ông Mười chết, trên mạng xã hội xuất hiện trở lại mấy câu thơ của Bùi Giáng. Đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. Còn ông Đốt Lò giờ có lẽ đã tương đối hả dạ sau khi đánh gục nhiều tay chân trước đây của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đã khiến ông phát khóc vì muốn kỷ luật nhưng không được nhiều năm về trước. Khi đó ông Dũng mạnh tới mức người ta chỉ gọi người mà đảng kỷ luật không nổi là đồng chí X. Câu hỏi hiện nay là liệu ông Đốt Lò rồi có động tới đồng chí X không sau khi đã dẹp xong ngoại vi của đồng chí nổi tiếng với câu làm rõ tới đâu, xử lý tới đó. Nhưng rất nhiều chuyện chưa bao giờ được làm rõ khi đồng chí còn đương quyền.
Nguyễn Hùng từng là phóng viên cho tờ Vietnam Investment Review trước khi làm việc cho BBC ở London trong 17 năm. Ông là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Sau khi rời hãng phát thanh của Anh vào năm 2017, ông trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths University of London. Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.